ภิกขุจริยามิมาปาปิตาลีนาตุนาวันตาจะไม่ให้จะดีกระทำทาตาใจใจยะตุกะยะจุตังเบาปีเป็นโดยส่วนแดงดำเรื่องตั้งเหยียดที่ขันเราจะมาเยยจุนกันนะจะปรุงบายไว้มุ่งฟังเรื่องที่
ยาเสวยวาจาลาภาวะ
ิสเมกะตะกังปะปะละกะเยตะตะตะอิเตยังโมยังวัจจังกะตะโมเยสะลุละนะสะวะนังกะโลอะยังตะนังตะตะมะสะวะนังกะโลอะยังตะนังตะตะมะสะวะนังกะโลอะยังตะนังตะ
Sambandhu Sukhato Long Davido Alatarong
วิสันดานะสารติสัสสะเอวะมะนะสารานะโวะโตภะคะวะติโรเอวะกะโตภะคะวะตะอโมนาเนติโกอะระติโกเอหิปะติโกโอภะนะหิโกมะจาตะเวหิตาโพเวโยเอหิปะติวะโยกะตะมะโตสะระวะกะตะโกอุชุปะติปันโนสะระวะโตสะวะกะตะโกยะยะปะติปันโนสะระวะโตสะวะกะตะโกสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกะสังโฆญาณิยัสสะภิกขุยุคะริยาสัพพะริสะโภงกะระเอสัพพะวะโตสาวกะสังโฆอาหุเรโยกะอุเรโยนะคิเรโยอัญจาริกะระเรโยอันวัตตะระวุญญาเกตะโลกะสาอาหิตังตัณเณเจเจนายมาเถรงโรยันเดียงเดียเมนานโรงเดียงเดียงอาญาโคยเดียงเดียงยังเจอป่าเตยโรยันตัณฑ์เดียงป่าโยป่าเตียงเดียงเดียงเดียงเดียงเดียงไหวไหวยานเนรสัมภาริยาทั้งยืนยันตามนั้นแต่เย็นตั้งเย็นเธอแม้ต้องบาดเดียวอันจะอันยืนเรียนยันกันนั้นยอมโง่น้อยตายเยอะแก่ตามตามตามแต่ตามกินแต่ยาเธอเดียวโง่เธอเข้า
จะตาสมานาไหลจะตาสมานาไหลจะตาสมานาไหล Phật pháp Bút Tha Tham Ma kênh Ban Phật mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Hiến Sinh 7:30 đến 10 giờ sáng, giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng, giờ California 5:30 đến 8 giờ sáng, giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con tịnh nghiêm thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 16 tháng 5 năm 2014, Phật lịch 2558. Giáo trình học lời Phật dạy theo tinh như thủy quyết, tinh tí quốc ta cá. Đề tài hôm nay là hai thành quả tích cực của thiền định sẽ do Đại Đức Pháp Kiếm giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bố Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc tứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Giữ cho với niềm tin biết hộ trì giải hạnh biết là tu trong thiền. Chỉ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành pháp sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay cháu trình học lời Phật dạy theo kinh Như Thị Thuyết Inti Muttaka. Đề tài hôm nay là hai thành quả thiết thực của thiền định. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu.
Chúng ta lấy chỉ tổ đức thân trọng tất cả vui thực tử. Thế thì bản thân hôm nay là chúng ta học là một bộ Phật ngôn trong đấy đó. Nhưng mà đối với Hòa Phật thì ở trong đó chia định hai điểm rất thú vị. Mà thứ nhất là đây là một đoạn kinh ở trong số ít đoạn kinh mà Đức Phật dùng Vipassana mà chúng ta gọi là minh sát tuệ, vì đã rất có điều ở trong kinh tạng. Thôi vì dùng chỉ thú vị xuống. Và tôi đọc cái này Đức Phật này cũng đặc biệt lặp lại một giá gì mà chúng ta nghe rất là nhiều, đó là có vị bất lai, đó là A-la-hán. Ít có khi mà người Phật tử bình thường thấy được là đó là A-la-hán có một cái vị thế quan trọng như thế nào. Tuy vậy xung quanh cái nhìn Phật học thì đề cập đến thiền định thì điều này thực sự là điều rất là lợi ích cho chúng ta biết. Và thứ gì tuy là trong câu Phật ngôn ngắn này, Đức Thế Tôn đã cho chúng ta thấy hình ảnh một cách rất là cô đọng về vị hành giả tu tập nội tại được nhìn như thế nào qua sự mô tả của Đức Thế Tôn. Mời quý Phật tử lắng nghe phần chánh kinh và sau đó chúng ta sẽ nghe pháp thoại từ đại đức Pháp Tấn vì giảng sư trong đây. Xin mời quý vị sư tử ông hữu đọc cho phần chánh kinh.
Nam mô Bổn Sư Thích Minh Châu. Kính tri ân thượng tọa giác đẳng đã dẫn nhập bài học hôm nay. Đây là bài chánh kinh, bài học hai thành quả thiết thực của thiền định. Điều này đã được Thế Tôn nói đến, đã được bậc A La Hán nói đến và tôi được nghe. Này các vị kheo, hãy sống ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật thiền định, chuyên chú nội tâm tịnh trị, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán trư, thành trì hạnh, đi đến các ngôi nhà trống. Này các vị kheo, sống ưa muốn ẩn dật thiền định, thích thú ẩn dật thiền định, chuyên chú vào nội tâm tịnh trị, không gián đoạn thiền định, thành tựu quán trí, hành tri hạnh, đi đến các ngôi nhà trống. Thời được chờ đợi là một trong hai quả này, ngay trong hiện tại được chánh kiến, chánh trí. hay nếu có như y được quả bất lai. Thế Tôn đã nói lên ý nghĩa này ở đây đều được nói đến. Những ai tâm an tịnh, thông minh và thận trọng, chánh niệm tu thiền định, quán nhìn pháp chân chánh, không chờ đợi ham muốn đối với các loại dục, ưa muốn không phóng lực, sống an tịnh có mặt, thấy được sự sợ hãi trong nếp sống phóng lực, họ không bị thối đọa, họ đến gần niết bàn. Ý nghĩa này đã được Thế Tôn nói đến và tôi được nghe. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bổn Sư.
Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Thầm Hoàng Giá, Nam Mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đỉnh lễ ông Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chí Tăng. Cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tư nhiều lời đó. Con xin thành kính đỉnh lễ đến Sư Phụ Thị Siêu, Thượng Tòa Nhất Giảng, Đại Đức Minh Thành, cùng Chí Tôn Đức Tăng đang có mặt ở Trung Đông. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Ngày hôm nay thì chúng ta học một cái đề tài là lời của Đức Phật dạy nói về là hai cái thành quả thiết thực của thiền định, cũng như là chúng ta vừa nghe vị MC đọc về phần kinh văn. Kính thưa quý vị, đối với cái đời sống của chúng ta đó, thì có những cái phiền não, có những cái phiền não chúng ta phải dùng cái thiền định hay là dùng cái thiền quán thì mới dè nén hoặc là mới tẩy trừ được những cái phiền não đó. Và hơn nữa đó thì chúng ta thấy rằng là đối với cái đời sống mà thiền định đó, nó sẽ làm cho tâm tư của con người nó trở nên yên lặng, hoặc là tâm tư của con người nó trở nên lắng động xuống. Cũng như những cái đề tài mà liên quan khác đó, thì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta nó có hai cái sức mạnh, cái sức mạnh của cái thân thể vật chất này và cái sức mạnh của tinh thần. Thì lúc nào cũng vậy, cái sức mạnh của tinh thần nó cũng hơn cái gì, sức mạnh của tinh thần nó cũng hơn. Nên chúng ta thấy rằng khi mà một người mà tu tập thiền định hoặc là tu tập thiền quán, thì cái nội tâm hoặc là cái ý của chúng ta nó sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Vậy thì ở đây cái đời sống mà gọi là tu thiền định và thiền quán có nghĩa là như thế nào? Có nghĩa là chúng ta có cái sự chú tâm trên một cái đề mục, chúng ta phải chú tâm ở trên một cái đề mục để chi? Để làm cho tâm của mình nó đừng có bị phóng dật, nó đừng có bị suy nghĩ, đừng có bị chao đảo về những cái chuyện mà đã qua hoặc là những cái chuyện mà nó sắp xảy ra. Thì như vậy là chúng ta có cái sự tu tập từ thiền. Có nhiều người ta nói rằng thí dụ như là cái pháp môn mà gọi là thiền định hoặc là thiền quán thì nó cao siêu quá, nó sẽ không có thích hợp cho những người sơ cơ, hoặc là nó không có thích hợp cho những người Phật tử cũng như là còn mới quá. Cái điều này nó hoàn toàn sai quý vị. Cái câu này thì thật ra chính quý vị, chúng tôi nghe rất là nhiều, chúng tôi nghe rất là nhiều người người ta nói, mà thậm chí hồi cách đây khoảng chừng 10 ngày là chúng tôi khi mà đi cùng với một cái đoàn, khi mà gặp một cái vị tỳ khưu ở bên Miến Điện, đó là người Ba Ao, thì trong lúc đó cũng có một người Phật tử, người ta cũng viết lên cái tờ giấy, người ta hỏi ngài, người ta hỏi ngài vậy chứ mình tu về cái thiền á, cái pháp môn thiền thì được mọi người cho rằng là nó cao quá, nó cao quá, vậy rồi có khi nào mà dẫn đến cái sự tẩu hỏa nhập ma không? Vì thật sự ra thì khi mà chúng tôi nghe cái cách nổi đó thì chúng tôi cũng lắng nghe ngài Ba Ao ngày trả lời, vì rằng mình nghe trực tiếp mà. Thì ngài Ba Ao á, ngài mới trả lời rằng nếu mà tu mà đúng á, thiền ở trong Phật giáo, tu mà đúng cách, đúng thiền ở trong Phật giáo thì không bao giờ dẫn đến cái sự tẩu hỏa nhập ma, có nghĩa là không bao giờ dẫn đến cái sự loạn tâm. Vậy thì quý vị thấy rằng những người á, mà người ta có cái tư tưởng là tu thiền á, là cái pháp môn cao á, thì nó sẽ có khi nó dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thì cái điều này nó không đúng quý vị. Vậy thì quý vị thấy rằng đối với cái sự tu tập thiền có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu mà chúng ta tu thiền định thì để làm chi? Để chúng ta phát triển cho cái sự tập trung cao độ, mà cái sự tập trung tâm của chúng ta trên một cái đối tượng, mà trên một cái đối tượng, một cái trên một cái điểm, hoặc là một cái đối tượng, hoặc là một cái đề mục. Thì thí dụ như đối với một người mà tu tập về thiền định thì người ta tập trung ví dụ như là trên những cái cách đá, hoặc là những cái đề mục thiền tâm tư, hoặc là những cái đề mục thiền hơi thở vân vân, chúng ta đều tu tập được. Nhưng mà cái sự mà tập trung tu tập đến khi gì, để cho chúng ta có một cái định tâm, để cho chúng ta có một cái định tâm quý vị. Còn nếu mà đối với một người mà tu tập về thiền quán thì đến chỉ vì để cho cái vị hành giả luôn luôn nhận thức rằng các pháp nó mang tính chất vô thường, vô ngã và khổ. Đó thì cái sự tu tập thiền là để cho chúng ta có cái định tâm, hoặc là cho chúng ta có cái sự nhận biết được các pháp nó là như vậy. Để chi vậy gì? Để cho chúng ta ngăn chặn được những cái phiền não. Vậy thì ở đây có cái câu hỏi là tại sao mà chúng ta phải tu tập về thiền? Tại sao phải chúng ta phải tu tập về thiền? Tại sao mà chúng ta phải định tâm? Tại sao mà chúng ta phải làm cho cái tâm mình nhận thức được vô thường, khổ, vô ngã? Thì kính thưa quý vị, đối với cái đời sống này thì tại sao mà con người của chúng ta luôn bị mệt mỏi, hoặc là luôn bị cái sự lo sợ, hoặc là luôn bị tham lam, sân hận, hoặc là si mê nó chi phối, là do chúng ta không có cái sự định tâm gì, hoặc là chúng ta không có cái trí tuệ để mà chúng ta nhận thức được các cái pháp nó có cái sự biến đổi, có cái sự hoại diệt, có cái sự đổi thay. Thành ra chính vì mà chúng ta không nhận thức ra được là cái thực tại, thành ra có khi chúng ta tham lam quá, có khi chúng ta sân hận quá, hoặc là chúng ta buồn đến nỗi mà thiểu não. Ví dụ như quý vị thấy rằng nói về những câu chuyện mà thiền quán, hoặc là nói về những câu chuyện thiền định đục như kia, thì ở trong kinh được mô tả lại rất là nhiều những gì. Được mô tả là rất là nhiều, có những nhân vật trước khi mà không được gặp Đức Phật đó, thì cũng có một cái thời gian sống vinh quang, nhưng mà sau đó gặp những phiền não thì dẫn đến sự mà u sầu thảm bại. Thí dụ như vị thấy rằng đối với thừa tướng Sanatí, trong một thời gian nọ đã làm việc cho Đức Vua, có nghĩa là đi chinh chiến, sau cái cuộc chiến thắng trở về, Đức Vua đã cho thừa tướng Sanatí làm vua ở trong 7 ngày, và thừa tướng Sơn Thế Tiến ở trong 7 ngày đó đã nhập tràn với men rượu. Rồi đến cái ngày thứ 7 thì quý vị biết rằng thừa tướng đang ở trong một cái cơn vui say với một cái cô kỹ nữ, nhưng mà không ngờ cái cô kỹ nữ đó là ăn chiên trong 7 ngày. Nên ngày hôm đó thì cái ngọn gió nhiệt đã cắt đứt mạng sống của cô kỹ nữ này đi. Nên đã, khi mà thừa tướng Sanh Thất Tý đem lòng say mê với cái cô kỹ nữ này, rồi lúc bấy giờ thấy cái cô kỹ nữ này chết, thì thừa tướng Sanh Thất Tý đã cũng như là đã u sầu, mà cũng như là đã bị một cái chuyện buồn đến nỗi mà thất thiểu, không còn tâm trí nữa. Thì quý vị thấy là thừa tướng Sanh Thất Tý nghĩ rằng là bây giờ không có ai cứu được thừa tướng, chỉ có Đức Thế Tôn và cái vị Phật mà ngày hồi sáng mình mới gặp được ở trong khi mà bước vào thành La Chá Giá Há. Thì lúc bấy giờ đó, thừa tướng Sanh Thất Tý đã đi đến tìm Đức Phật và đã được nghe Đức Phật thuyết giảng giáo pháp, nên thừa tướng Sanh Thất Tý đã chứng đắc được đạo quả là hắn có tứ tệ phân tích và có lục thông luôn. Thì ở đây chúng tôi kể ra cái chuyện này, chúng tôi muốn nói rằng là đối với chúng tôi nêu ra cái câu chuyện này thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với đời sống chúng sanh phàm phu mà không có thiền định, không có thiền quán, hoặc là không có cái sự tu tập thiền thì có khi tâm của mình nó bị mê đắm ở trong dục này, có khi tâm của mình bị những cái phiền não, tham lam, sân hận nó chi phối, rồi mình tìm cái cách này, mình tìm cái cách kia, nhưng mà mình không giải quyết được cái gì. Cũng như đối với ông Hoàng Ma Ha La Mã, quý vị thấy rằng khi mà ở trong một cái khu rừng độc cư thiền định, rồi lúc đó tự thốt lên thật hạnh phúc thay, thật an lạc thay trong cái đời sống tâm hạnh này, thì lúc đó các vị thì khu mới thấy cái vị này nói cái câu này quá lạ, nên đã đi nói với Đức Phật. Thì lúc bấy giờ Đức Phật mới cho mời ông Hoàng Ma Ha La Mã đến nơi. Thì Đức Phật hỏi, thì lúc đó ngài Ma Ha La Mã mới nói rằng là ngày xưa khi mà sống ở trong hoàng cung, có lính canh phòng rất là kỹ lưỡng, có kẻ ăn người hầu người hạ, nhưng mà tâm trí lúc nào cũng phải lo lắng, lúc nào cũng phải có cái sự phòng ngự. Còn ngày hôm nay sống đời sống tạm hành trong một cái ngôi rừng, không có cái sự canh phòng mà vẫn thấy được cái sự an lạc, yên tâm. Thì chúng tôi muốn đưa ra những cái tích chuyện này, chúng tôi muốn nói rằng là ở trong cái đời sống của mình có nhiều khi mình đem những cái vật chất, hoặc là mình đem những cái sự mà canh phòng của quân lính, hoặc là của cái người, nói chung là mình ráng mình tạo những cái điều kiện nào mà nó an lạc cho cái thân và tâm này của mình. Dù cho mình có cố gắn mình gầy dựng, hoặc là mình có cố gắng để mà mình bảo vệ bằng cái vật chất đó, thì chưa chắc gì nó đem lại cái sự an lạc cho mình nhiều cái gì. Nhưng mà nhờ nếu mà chúng ta có cái phương pháp thiền định, có cái phương pháp thiền quán, thì nó sẽ đem lại cái lời ấm an vui cho chúng ta. Bởi vậy, vì vậy mà chúng ta thấy rằng tại sao mà chúng ta phải tu thiền, tại sao ví dụ như bây giờ có những vị hành giả, chúng ta phải đặt lại cái câu hỏi rằng cái tại sao mà chúng ta phải có cái đời sống mà tu tập về thiền định và thiền quán, tại sao vậy? Tại vì đời sống chúng ta luôn luôn bị những cái phiền não nó chi phối, mà những cái phiền não này nó chi phối thì chính thưa quý vị, chỉ có cái đời sống thiền định hoặc là cái đời sống thiền quán nó mới làm cho tâm của chúng ta được thanh tịnh. Cũng như ở trong những cái đoạn kinh khác, Đức Phật đã nói, bậc đại thánh không nói do cấu quế của thân, con người thành bất tịnh, hay do tấm lỗi thân họ trở nên thanh tịnh. Bậc đại thánh tuyên bố do cấu quế của tâm, con người thành bất tịnh, nhờ làm sạch sẽ tâm họ trở nên thanh tịnh. Thì quý vị thấy rằng đối với cái sự cấu quế ở cái thân người mình á, thì nó không có cũng như là nó không có làm cho mình bị lo lắng, nhưng mà cái sự mà của thì lúc đó con người mình nó sẽ trở nên phiền não. Thành ra ở trong cái lực từ dạy chúng ta ở trong cái thiền định hoặc là chúng ta tịnh chỉ được cái phiền não hoặc là đoạn trừ được những cái phiền não, hoặc là ở trong cái bài kinh đoạn giảm thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy cho chúng ta đoạn giảm từng pháp một, từng pháp một để trở nên để có cái vị hành giả có được cái tâm thanh tịnh. Vậy là ở trong cái bài này trước tiên thì chúng ta thấy rằng được cái gì khi mà chúng ta vậy thì khi mà chúng ta hiểu được là chúng ta hiểu được cái lợi ích của thiền định và thiền quán rồi thì giờ đây chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tìm một cái chỗ nào đó thích hợp để chúng ta chuyên tu, có nghĩa là chúng ta chuyên tu tập, chúng ta rèn luyện như ở trong đoạn kinh văn mà Đức Phật có nêu. Đức Phật dạy cho các vị tỷ kheo phải có cái đời sống ưa muốn ẩn dật thiền định hoặc là thích thú về thiền định. Ở đây có nghĩa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là khi mà chúng ta hiểu được cái lợi ích khi mà mình tu về thiền định hoặc là thiền quán rồi, thì chúng ta phải có cái sự ưa muốn hoặc là chúng ta phải có cái sự ưa thích. Ví dụ cũng như là ở trong câu Phật ngôn Đức Phật dạy là đối với các pháp lấy sự ưa thích làm căn bản đó. Thì quý vị thấy rằng bây giờ đó, một người mà hiểu được hoặc là biết được cái lợi ích của thiền định và thiền quán rồi, thì cái bước kế tiếp đó, chúng ta cần thiết là cái gì vậy? Chúng ta phải yêu thích hoặc là chúng ta phải ưa muốn cái đời sống tu tập này, thì chúng ta mới dẫn đến cái sự thành công được, quý vị. Như ở trong có những cái đoạn kinh đó, quý vị thấy rằng những vị tỳ kheo khi mà xuất gia với Đức Phật rồi, sau khi mà ở gần thầy hoặc là ở gần Đức Phật, rồi sau đó xin Đức Phật một cái đề tài thiền quán gì đó, rồi sau khi học hỏi từ nơi Đức Thế Tôn hoặc là những vị trưởng lão ở trong thời Đức Phật, rồi tìm đến một cái khu rừng hoặc là một cái ngôi nhà trống để chí vị để chuyên tâm tu tập, thì một người mà như vậy là cái người mà gọi là có cái sự ưa thích đời sống ẩn dật hoặc là ưa thích cái đời sống thiền định. Cũng như quý vị thấy rằng đối với ngày Rê Quá Tá, khi mà xin được xuất gia rồi thì học một cái đề mục thiền định rồi đã tìm vào một cái khu rừng keo để suốt một thời gian dài ở trong đó để mà lo hành đạo, lo hành đạo để mà chứng đắc được đạo quả. hoặc là đối với quý vị ấy là ngày ngày Kumara Kassapa như vậy. Sau khi mà ở trong ở một cái thời gian ở trong một cái hoàng cung rồi ở trong một cái một ở trong một cái hoàng cung rồi khi mà thờ thơ ấu á, còn là những đứa trẻ ở trong hoàng cung á, rồi khi mà nghe những đứa trẻ khác nói rằng là mình là con không cha không mẹ, rồi sau đó Kumara Kassapa hỏi đức vua và đã được nghe đức vua nói về cái cuộc đời của mình, nên Kumara Kassapa đã có một cái sự mặc như là chấn động, có một cái sự kinh cảm về cái cuộc đời của mình, nên đã xin đức vua được đi xuất gia. Và đức vua Bá Tê nó đi cũng rất là hoan hỷ và đã đem Kumara Kassapa đến chùa để mà xuất gia với đức Phật. Sau khi xuất gia rồi đó thì Kumara Kassapa đã quyết tâm xin một cái đề mục và đã đi vào một cái khu rừng suốt 12 năm trường ở trong đó lo hành thiền để mặc đạo quả đó. Thì ở đây thì chúng tôi nói về cái điều này là ý mà chúng tôi muốn nói rằng khi mà đời sống của một vị mà biết được cái lợi ích của thiền định, biết được cái lợi ích của thiền quán rồi, cái bước kế tiếp là cần phải làm gì, là cần phải có cái sự ưa muốn cái đời sống thiền định này, ưa thích hoặc là ưa muốn cái đời sống này, thì lúc đó chúng ta mới phát triển được. Còn ví dụ như có nhiều khi chúng ta hiểu được cái lợi ích nhưng mà chúng ta không có cái sự ưa thích, chúng ta không có cái sự ưa muốn, thì nó sẽ làm cho chúng ta không có cũng như là không có dẫn đến cái kết quả nó tốt quý vị, mà ngược lại thì nó sẽ làm cho chúng ta càng ngày nó sẽ càng xa dần với cái đời sống thiền định, hoặc là càng ngày nó sẽ càng xa dần với cái đời sống thiền quán. Cũng như chúng tôi nhớ rằng là cách đây vài ngày đó, ở trong học ở trong rung pháp cú đó, có nói về cái câu chuyện của một cái vị trưởng lão đó, sau khi họ thì đề một thiền quán từ đức Phật rồi, thì cái vị này đã dẫn 500 vị tỳ khưu đi vào một cái khu rừng để hành thiền. Thì cái vị này khuyên các vị tỳ khưu là phải tinh tấn nhiệt quyết mà lo hành thiền. Còn cái vị này khi mà khuyên các vị tỳ khưu hành thiền còn cái vị này lúc mà người ta hành thiền, vị này bỏ vào đi ngủ. Mãi mà người ta hành thiền mệt rồi người ta định vào nghỉ ngơi thì cái vị này lại thúc đẩy những vị tỳ khưu ra hành thiền. Thì lúc đó khoảng một thời gian sau thì các vị tỳ khưu mới có cái sự nghi ngờ rằng không biết cái vị trưởng lão này có lo hành thiền không, mà cứ phiến tấn cứ kêu chúng ta hành thiền. Thành ra chúng ta sẽ rình xem có cái vị trưởng lão này có hành thiền như cái lời trưởng lão nói hay không. Thì khi mà các vị tỳ kheo mới rình mới biết được là cái vị trưởng lão này kêu mình hành thiền nhưng mà vị trưởng lão này cứ lo ngủ hoài. Thành ra chính vì như vậy làm cho tâm các vị tỳ kheo bị buồn bã và bị mất niềm tin, nên không có đắc được đạo quả nào hết. Rồi các vị tỳ kheo đã đi về để nói với đức Phật về cái sự kiện câu chuyện này để ta hiểu được cái phương pháp thiền. Rồi nhưng mà chúng ta không có cái tâm ưa thích hoặc là chúng ta không có cái sự tinh tấn, chúng ta không có cái sự tinh tấn nên chúng ta không có đạt được cái quả vị nào, hoặc là chúng ta không có đạt được cái sự mà an lạc ở trong cái chúng ta không có đạt được cái sự an lạc ở trong cái đời sống tu tập về thiền định và thiền quán. Nói về cái đời sống tu tập mà thiền định và thiền quán, quý vị thấy rằng chúng tôi có những lúc chúng tôi ngồi chơi với các vị huynh đệ, ở trong chùa chúng tôi nói hoặc là bất cứ một cái vị sư nào đó, khi mà tu tập về thiền định và thiền quán mà có sự tu tập mà đạt được cái sự an lạc, tuy rằng là chưa có phải là chứng đắc được đạo quả hoặc là thiền định hoặc là thần thông, nhưng mà cái vị nào mà tu mà có cái sự an lạc hoặc là tu tập mà có cái kết quả thì cái vị đó những cái phiền não nó sẽ giảm dần. Ví dụ như là cái sự giận hờn hoặc là cái sự lo sợ nó sẽ giảm từ từ. Và đối với cái nét mặt và cái cách mà hành xử với những cái vị đồng phạm hạnh hoặc là cái sự mà qua lại với Phật tử cũng vậy, có cái một là như là người ta có cái sự mát mẻ trong cái lời nói, hoặc là người ta có cái cũng như là có cái sự mà có những cái hành động mà nó mang cái tính chất nó nhẹ nhàng. Ví dụ như quý vị thấy rằng có lần chúng tôi nhìn những chúng tôi đi qua những cái nước quốc giáo, thì quý vị thấy rằng có những người người ta hành thiền xong, khi mà người ta hành thiền xong á, quý vị biết rằng đến những cái ngày lễ hội á, mà người ta trang hoàng tầm bông hoa dưới cái bồ đòn của Đức Phật á, thì quý vị thấy rằng cái cử chỉ của người ta làm á, nó rất là nhẹ nhàng, nó rất là, nó phải nói rằng nó mình nhìn như là một người mà người ta đang hành thiền vậy đó. Thì ở đây á, chúng tôi muốn nói cái ý nghĩa này á, là như thế này nè. Có nghĩa là một người mà người ta có cái đời sống mà tu tập về thiền á, mà người ta áp dụng thiền được ở trong cái đời sống thường á, thì quý vị thấy rằng cái lời nói người ta nó cũng mát mẻ, nó cũng nhẹ nhàng, cái hành động của người ta nó cũng chậm rãi từ từ, mang những cái tính chất nó mang những cái tính chất là rất là nhịp nhàng. Còn quý vị thấy không, đối với những người mà người ta không có an trú được ở trong thiền thì cái lời nói người ta lúc nào nó cũng như là nó mang một cái tính chất nó rất là nặng nề, quý vị. Hoặc là những cái hành động của người ta làm nó cũng thô tháo đó. Thành ra quý vị thấy rằng cái lợi ích đó, mà khi mà mình tu tập về thiền định hoặc là thiền quán ngay trong hiện tại, tại vì nó kém cho chúng ta có những cái giảm thiểu đi những cái phiền não rất là nhiều. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị. Vậy thì chúng ta biết được cái sự an lạc của đời sống thiền định và thiền quán rồi. Thì như ở trong đoạn kinh văn này thì quý vị thấy rằng Đức Phật dạy chúng ta là phải có cái sự mà chuyên chú, có cái sự nhất tâm, có cái sự chuyên chú, có cái sự nhất tâm để mà hành theo cái đời sống này. Thì quý vị thấy rằng khi mà chúng ta hiểu được cái cách tu tập, cái lợi ích, cũng như là nãy giờ là chúng tôi đang nói về cái sự mà tu tập về thiền định này rồi. Khi mà chúng ta hiểu được cái điều này thì chúng ta phải có cái sự mà cũng như là tinh tấn, nhiệt huyết, hoặc là chuyên chú vào nội tâm. Mà quý vị thấy rằng ở đây có một cái điều là Đức Phật nói là không gián đoạn, không gián đoạn. Cái điều này thì nó cũng giống như là thay thế cho cái gì vậy? Thay thế cho cái sự tinh tấn không gián đoạn, có nghĩa là thay thế cho cái sự mà tinh tấn. Cũng như quý vị thấy rằng đối với cái câu mà ví dụ như là không có dễ vui trong thiền tình. Cũng như có cái câu nói là không dễ vui, không dễ vui trong thiền định, thì cái câu nói đó cũng như là ở trong bát chánh đạo mà gọi là chánh tinh tấn hoặc là chánh niệm, thì cũng vậy. Ở đây nói về cái câu mà chuyên chú mà không gián đoạn trong thiền định, có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là chúng ta có cái sự tinh tấn, có cái sự nhiệt quyết để mà tu tập. Quý vị thấy rằng như đối với các vị trưởng lão, khi mà thọ nhận đề mục của Đức Phật rồi thì các vị ấy không dám dễ vui, không dám dễ vui. Như cái trường hợp mà 500 vị tỳ khu mà đi vào rừng để mà tu tập đó, thì quý vị thấy rằng các vị mới họp lại với nhau rằng là bây giờ mình đã được học một cái đề mục từ Đức Phật rồi, mình không nên dễ vui. Ngoài cái việc mà đi khất thực hoặc là những cái công việc lặt vặt, thì ngoài những cái công việc đó thì cái thời gian còn lại mỗi người sẽ tìm một cái chỗ riêng để lo mà tu tập, hoặc là ở trong những cái bài kinh khác, ví dụ như bài kinh nói về tu tập về hơi thở, Đức Phật dạy cho các vị tỳ khu đi đến một cái khu rừng, một cái khu rừng quán hoặc là một cái ngôi nhà trống để đặt niệm trước mặt để tu tập suốt cả thời gian ban đêm, suốt cả thời gian ban ngày, hoặc là suốt cả tuần lễ, hoặc là suốt cả mùa nóng, suốt cả mùa mưa, suốt cả mùa lạnh. Có nghĩa là sao gì? Có nghĩa là nói về cái sự tu tập, cái thiền định này không để cho gián đoạn, không để cho gián đoạn. Để chi vậy? Để cho chúng ta làm cho cái tâm của chúng ta, cái định tâm nó mạnh lên, nó mạnh lên. Vì cái định tâm này nó mạnh lên thì lúc bấy giờ chúng ta sẽ thấy được các pháp nó là như thật. Có nghĩa là như ở trong thiền quán thì quý vị thấy rằng các vị trưởng lão cũng giải thích rằng là khi mà chúng ta tu tập, chúng ta có cái định tâm mạnh rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy được cái nguyên nhân do cái nhân này mà danh pháp nó sanh lên, do cái nguyên nhân này mà sắc pháp nó sanh lên. Thì một người, ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với tất cả chúng ta đây, khi mà cái định tâm của chúng ta không có mạnh thì chúng ta chỉ nhìn được cái gì vậy? Chúng ta chỉ nhìn được những cái sự kiện mà nó xảy ra ở trong cái mức độ thô thôi. Có nghĩa là quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta sống một cái đời sống thường mà chúng ta không có tu tập được thì những cái chuyện gì mà nó xảy ra ở trong cái đời sống này thì mình chỉ biết vậy thôi. Nhưng mà mình không biết được một cách sâu sắc, mình không biết được một cách sâu sắc như vậy. Thành ra các vị trưởng lão, các vị muốn giải thích rằng một người có một cái định tâm nó mạnh, thì những cái gì mà nó diễn ra ở xung quanh cái sự sống đó, thì những vị hành giả mà có định tâm mạnh á thì sẽ nhận thức được cái nguyên nhân mà nó sắp lên, hoặc là khi mà cái nguyên nhân đó nó diệt đi thì cái sự kiện đó nó không còn. Cái điều này nó là thật sự như vậy. Vì ví dụ như chúng ta thấy rằng khi mà tâm của chúng ta đừng nói đến mà cái sự mình nhận thức về dân pháp và các pháp. Ví dụ như quý vị thấy rằng có khi ở trong cái đời sống của chúng ta mà nó có những khi mà chúng ta thiếu tu tập về thiền định, hoặc là chúng ta thiếu tu tập về thiền quán đó, thì có những lúc cái chuyện gì nó đến với chúng ta không đủ khả năng để chúng ta suy nghĩ, chúng ta không đủ khả năng để chúng ta suy nghĩ. Thì cũng như quý vị thấy rằng Như hiện tại bây giờ, như ở trong cái tâm lý của chúng tôi cũng vậy. Quý vị biết rằng chúng tôi đang bị cái bệnh nó bị chúng tôi đang bị cái bệnh đau bụng và tiêu chảy, và nó cũng bị sốt nữa, nó cũng bị sốt nóng lạnh. Thì quý vị biết rằng là hôm qua cho đến ngày hôm nay là chúng tôi uống rất là nhiều, chúng tôi uống rất là nhiều thuốc tây. Thành ra quý vị biết rằng trong cái tiết giảng này, chúng tôi cố gắng để mà chúng tôi trình bày và thuyết giảng rất là nhiều, nhưng mà chúng tôi có một cái cảm giác rằng là nó bị cái gì đó nó chặn lại quý vị. Ví dụ như ở trong tâm của chúng tôi nãy giờ chúng tôi suy nghĩ mà chúng tôi để mà phát ra, để mà mình phát ra cái lời nói đó, thì quý vị biết rằng là cái lúc này nó bị như là nó bị một cái gì nó chặn lại, nó làm cho mình không có suy nghĩ được. Thành ra chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái đời sống tu tập được thiền định thiền quán đó, mình có cái sự định tâm nó mạnh đó, thì mình sẽ giải quyết được tất cả các cái công việc, hoặc là những cái phiền não là mình sẽ đoạn trừ được, những cái phiền não mà nó làm cho cái đời sống của mình bị hoảng loạn. Vậy thì một người mà có cái sự chuyên tâm mà tu tập về thiền định và thiền quán gì đó, không có bị gián đoạn, thì như ở trong bài kinh này Đức Phật nói là sẽ có hai cái kết quả thiết thực, đó là đắc được đạo quả A La Hán, có nghĩa là đạt được cái chánh kiến ngay trong hiện tại này, hay là sẽ đắc được quả Bất Lai, có nghĩa là cái quả vị A La Hán. Quý vị thấy rằng hai cái quả vị này là hai cái quả vị mà cao nhất ở trong bốn tầng thánh. Ở trong cái bài kinh này thì chúng ta thấy rằng đối với cái sự tu tập về thiền định và thiền quán, nếu mà chúng ta mà đi đúng đường, đúng hướng, thì nó sẽ đem lại cái lợi ích là cao thượng. Còn nếu mà khi mà chúng ta tu tập mà chúng ta chưa có đạt được cái quả vị này, thì cũng do cái năng lực của thiền định và thiền quán này, nó sẽ làm cho tâm của chúng ta bớt đi những cái phiền não và sẽ được an vui khi mà chúng ta có tu tập về thiền định và thiền quán. Vậy thì ở trong cái sự tu tập đó, thiền định và thiền quán để làm gì quý vị? Để cho chúng ta có một cái thân tâm được cái sự an lạc. Và nếu mà một người nào, một cái vị hành giả nào mà tu tập xuyên suốt được như vậy thì sẽ có cái cơ hội đắc được đạo quả, hoặc là sẽ có cái cơ hội đạt được cái quả vị như ở trong bài kinh mình đã nói. Thì kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, như chúng tôi vừa trình bày với quý vị, thì do hôm nay chúng tôi có một cái sự bệnh duyên, và chúng tôi cũng kính bạch Chư Tăng, chúng con cũng cố gắng để mà suy tư thuyết giảng, nhưng mà do vì cái bệnh duyên của chúng con, khi mà chúng con uống thuốc tây nó nhiều quá, nhưng mà nó không, là nó bị một cái gì đó nó đã chặn lại, nó đã chặn lại ở trong tâm, nên cái thời thuyết giảng của chúng con đến đây chúng con xin được được giúp lời. Còn cái phần thời gian còn lại, con xin thỉnh Chư Tăng Quan Hỷ tạo lệnh để cho nó sáng tỏ bài học ngày thiên. Bây giờ thì xin được kết thúc cái buổi giảng này. Còn với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo, xin thành kính an dân đến Chư Tăng và chia đều đến con tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, mong rằng quý vị luôn được an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Và cũng xin hổ phước này đến tất cả các vị chư thiên ở trong mọi môi trường thế giới xa ba, nhất là chư thiên của trời đất thích và chư thiên của đại địa phương, còn các vị chư thiên ở xung quanh nơi chủ ngụ của chúng tôi và ở nhà quý vị, mong các vị được an lạc lâu dài. Xin hổ phước này đến tất cả chúng sanh trong bào giới cũng rồi. quan nghĩ thọ lãnh đồng dường nhau cả thầy nam mô Phật A Di Đà.
Sau khi chương trình đã được cập tính, nam mô Phật A Di Đà. Kính thưa lễ sư cô sư sư và lễ chư thượng đức pháp thân giáo như như thực sự. Sau bài giảng của đại đức Hữu Tính, bây giờ chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu với thảo luận ngày hôm nay thì xin được tỉnh thư tọa pháp đặc, không biết thầy Hữu Tăng có nghe được không? Với thầy Hữu Tăng nghe được, xin thầy Hữu Tăng quan hiểm trả lời cho cô thảo luận số 1. Dường như thì nó đang không nghe được. Xin hỏi thì họ tình có nghe được không? Nếu mà thì họ tình đang có đọc ở trước máy thì họ tình có thể mở đầu cho buổi thảo luận hôm nay. Thì thú vị, có những cái mà đường truyền không có dễ dàng. Hôm qua chúng ta cũng gặp ít nhiều khó khăn, nhưng mà hôm nay đã được tính rất là rõ. Cái điều là chúng ta không biết là chị Tăng ở Việt Nam có nghe được không. Cái điều xin được hỏi rằng thì thầy Pháp Đăng hay thì thầy Pháp Tân gì thì có nghe được không, nếu thì thầy Pháp Tân hay và bậc là thầy Pháp Tân đưa ra thì nói Tân nghe. Chúng ta thấy sự tôn trọng rất là nhiều đoạn Đức Phật này đặc biệt đề cập đến hai cái quả vị là quả vị giải thoát viên mãn, chúng ta gọi là anh nhá, tức là quả vị A-la-hán. Và ngài nói rằng nếu còn duy sắc thì chỉ để sự chúng mất ra, và nếu còn không đề cập đến đâu quả tư đà hàm thì người Phật tử tại sao ít khi đề cập đến quả vị A-la-hán của người bất sai. Và ở thực kinh thì chúng ta thấy rất là nhiều về điểm này, không biết thầy Đạo Pháp Tông có ý kiến gì về điểm này không? Tiếp tục thầy Đạo Pháp Tông.
Dạ, quý vị có nghe được không ạ? Xin chào hỏi là quý vị có nghe được không? Nghe rõ mà không có nghe, thượng tọa hỏi cái câu gì sao biết mà được thảo luận. Còn tỉnh thượng tọa quan nghĩ trở lại để đặt cái câu hỏi hoặc là thượng tọa ở test chat lên trên màn hình để con nắm được. Dạ, cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sát Tha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, vị giáo pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tự Sư, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô phụ nữ và thân chào quý vị nam tín nữ. Bây giờ quý vị cho chúng tôi hỏi là quý vị có nghe rõ không, có nghe được liên tục không? Dạ, cảm ơn cô Huyền hỏi. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, đây con nghĩ rằng ở đây đó thì vì chúng ta biết rằng cái giá báo của Đức Phật đó là có cái khả năng đưa đến cái hướng thượng giải thoát ở trong đời sống hiện tại, đời sống tương lai, và đặc biệt là thành tựu cái quả vị tối thượng, đó là quả vị vô sanh, quả vị vô sanh tức quả vị A La Hán. Thì ở đây đó chúng ta biết rằng nói đến cái đời sống tu tập đó, thì có lẽ là chúng ta cũng tu tập qua phải nói là nhiều kiếp, nhiều kiếp. Các vị đệ tử của Đức Phật á, mà khi mà nghe pháp và học pháp từ nơi Phật đó, thì có khi nghe qua bài pháp thì các ngài đã giác ngộ rồi, có thể là chứng sơ quả hoặc là chứng nhị quả, tam quả hoặc là tứ quả luôn. Nhưng mà nó cũng là nói đến cái từng theo cái chặng đoạn, chặng đoạn có vị thì thành tựu sơ quả, nhưng có vị thì thành tựu được nhị quả hoặc tam quả, nhưng mà có vị đó thành tựu luôn một loạt hay là thành tựu tứ quả luôn, tức là đạt được cái sự giải thoát. Thì một điều đó là cái quả vị mà gọi là từ sơ quả cho đến tam quả đó, thì trong mỗi một cái quả vị như vậy đó, thì mỗi một cái tâm đạo để sinh khởi lên để đoạn trừ cái phiền não, thì mỗi một cái bậc thánh đó, thì các vị đoạn trừ các cái phiền não khác nhau. Ví dụ như chúng ta biết rằng đối với bậc sơ quả thì đoạn trừ được ba cái khổ sở đầu tiên, và đối với bậc tam quả đó thì các ngài đã đoạn trừ năm cái kiết sử mà ta biết ở đây đó là gọi là hạ phần kiết sử, tức là thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ, dục ái và sân. Nói chung là những cái điều đó, những cái phiền não đó đối với các bậc tam quả thì đã đoạn tận. Thì quý vị biết rằng mặc dù là gọi là chúng ta biết là gọi là một bậc tam quả là một bậc gọi là bất lai, bất lai có lẽ là dựa vào cái đặc tính của quả vị này là vì sau khi mà các ngài thành tựu tam quả, mặc dù là các ngài chưa hoàn toàn giải thoát, chưa có hoàn toàn trở thành một bậc A La Hán vô sanh, nhưng mà các ngài là từ bỏ cái thân năm quẩn này, thì như vậy thì cái mức độ tu tập của các ngài đó đã viên mãn được một phần, đã viên mãn được một phần, có nghĩa là các ngài đã loại trừ được năm cái hạ phần kiết sử, và các vị này sanh về cái cõi gọi là ta gọi là tịnh cư thiên hay là năm tịnh cư thiên, tức là cõi vô phiền, vô nghiệp, thiện hiện, thiện kiến và sức cứu cánh, tùy vào cái năm quyền, tức là tính, tấn, niệm, định, tuệ khác nhau. Có vị thì mạnh về tính quyền, có vị mạnh về tấn quyền, có vị mạnh về niệm quyền, có vị mạnh về tuệ quyền. Thì tùy vào mỗi cái căn quyền khác nhau mà vị đó sanh về năm cõi đó, thì năm cõi đó tương ứng cho năm cái quyền khác nhau. Nhưng mà sau khi các ngài đã tái sanh về cái cảnh giới ta gọi là cõi ngũ tình cư thiên thì các ngài không có trở lại, không có trở lại cõi dục nữa, không có tái sanh trở lại cõi dục nữa, và chỉ ở cái cõi tình cư thiên đó thôi. Cho nên gọi là bất lai, tức là không có trở lại cõi dục nữa, mà các ngài chỉ ở cái cõi đó và chờ, nói theo trong kinh có nghĩa là chờ các cái pháp độ ba la mật được viên mãn, các cái pháp độ ba la mật được viên mãn, tức là sự tu chứng, sự tu chứng được viên mãn thì các ngài giải thoát. Ví dụ như chúng ta biết rằng đối với trong cái giải thì các ngài giải thích là cái vị mà thành tựu về giới thì gọi là bậc tu đà vân, tức là bậc sơ quả. Nhưng mà cái vị mà thành tựu về định là bậc gọi là bậc tam quả, bậc tam quả. Nhưng mà cái vị mà thành tựu trọn vẹn viên mãn về tuệ đó thì tức là chỉ cho bậc quả vị a la hán. Thì các ngài sau khi mà từ bỏ cõi nhân loại này, các ngài sanh về cõi ngũ tịnh cư thiên, thì cõi tịnh cư thiên đó thì các ngài không còn trở lại cõi dục, cho nên gọi là cõi bất lai. Từ đây ta gọi là quả vị bất lai, tức là không có trở lại cõi dục. Và từ đây đó các ngài bổ túc ba la mật và các ngài viên mãn các cái phần còn lại, tức là có thể nói là thần tuệ phần còn lại, và là các ngài thành tựu các cái viên mãn các cái pháp độ ba la mật, để sau khi mà từ bỏ thân năm quẩn ở cõi tịnh cư thiên đó thì các ngài hoàn toàn giải thoát, tức là từ bỏ cái thân ngũ quẩn này rồi thì các ngài nhập niết bàn, gọi là niết bàn đó, thì các ngài gọi là bậc vô sanh, vô sanh tức là không trở lại cõi dục. Thì thường đó theo con biết đó, thì ở đây đó thì nhắc tới cái quả vị Phật thì là nói đến cái ở trong đời sống hiện tại này, trong đời sống hiện tại này nếu như một vị mà đã thành tựu được quả vị A La Hán thì sau khi ở cõi nhân loại này, vị ấy từ bỏ cái thân năm quẩn ở cõi nhân loại này, vị ấy trở vô dư y niết bàn. Nhưng mà đối với các cái vị mà chứng tam quả đó thì do còn lại một chút chưa có viên mãn, tức là các cái pháp độ chưa có được đầy đủ viên mãn, hay là sự thành tựu chưa có đoạn tận hết tất cả các cái phiền não, bởi vì còn dư năm phần, năm thượng phần kiết sử, tức là ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, vô minh và phóng dật đó. Do vậy thì các vị này còn tái sanh lại cõi ngũ tình cư thiên đó và tiếp tục tu tập nữa thì mới đạt được cái vậy gọi vị a la hán, tức là quả vị vô sanh. Thì theo con nghĩ rằng là đối với cái vị mà A Na Hàm á, các vị mà gọi là thánh hữu học á, trong đó có bậc A La Hàm, A Na Hàm đó thì gọi là bậc tam quả đó, thì các vị này có cái chánh trí, và cái chánh trí này đó ở một mức độ, tức là cái chánh trí của một bậc tam quả sanh lên để đoạn trừ những cái phiền não tương xứng, sanh lên để đoạn trừ những cái phiền não tương xứng như vậy. Thì ở đây không phải là những cái vị đó không gọi là không có cái chánh trí, con nghĩ rằng không phải là không có cái gì vị tam quả, không phải là không có cái chánh trí, nhưng mà có một cái chánh trí nó ta gọi là chưa có được cái viên mãn, thì chỉ sanh lên cái cõi trời tịnh cư. Và cũng như là nói là theo cái bậc thánh thì tùy vào cái trí này mà để cắt đứt những cái phiền não tương xứng như vậy. Thì khi nào mà chúng ta thấy rằng là đời sống luân hồi á, là phiền, đời sống luân hồi của chúng sanh á, là do phiền não và do nghiệp. Và khi nào mà cắt đứt hết toàn vẹn hết các phiền não đó, thì vị đó thật sự là mới hoàn toàn giải thoát. Ta gọi là bậc A-la-hán, hay là bậc Phật, bậc thật Phật, theo thinh văn Phật, hay là toàn giác Phật, bởi vì giác nè, chữ giác là Phật, mà thinh văn Phật, hay là toàn giác Phật, hay là độc giác Phật. Thì ở đây đó thì tôi theo con nghĩ rằng là cái trí tuệ của một bậc A Na Hàm vẫn có, đối với các bậc hữu học bậc thánh hữu học thì vẫn có, nhưng mà cái trí này ở một mức độ vừa chừng, và để đoạn tận những cái phiền não tương xứng, và sau khi mà tâm tứ đạo thanh khởi lên thì và là một bậc A-la-hán thì thật sự là đoạn tận hết tất cả các cái phiền não, gọi là năm thần, năm cái thượng phần kiết sử sau cùng. Vì ấy đoạn tận thì vì ấy trở thành vô dư y niết bàn, tức là không còn tái diễn được nữa, không còn tái diễn đời sống luân hồi nữa. Vì vậy cho nên là ta nghe ở trong phần chánh kinh á, thường là Phật có dạy đó là sanh đã tận, phạm hạnh đã làm, việc nên làm đã làm, đã đặt gánh nặng sanh tử xuống, không còn trở lại trạng thái này nữa, tức là không còn trở lại trạng thái luân hồi. Và phạm hạnh, con đường phạm hạnh, tức là vị ấy đã viên mãn về phần giới, viên mãn về phần định, viên mãn về phần tuệ, như là trong thế giải các ngài dạy thích rằng là bậc mà viên mãn về phần giới là bậc tu đà quần, tức là bậc sơ quả, thì vị ấy không còn sanh ở trong khổ cảnh nữa, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và atula, do vị đó không có tái phạm, không có phạm những cái điều mà gây ra cái nghiệp xấu, cho nên là không có sanh ở trong cảnh giới khổ. Còn vị mà đầy đủ phạm hạnh về phần định, tức là bậc A-na-hàm, tức là bậc tam quả, thì vị này không trở lại cõi dục nữa. Và nếu chưa được giải thoát, chưa có trở thành vô dư niết bàn á, chưa còn dư còn luân hồi đó, thì vị ấy chỉ tái sanh về cõi tịnh cư thiên, là năm cõi, là cõi vô phiền, vô nghiệp, thiện nguyện, thiện kiến và sắc cứu cánh. Và sau khi vị ấy tu tập mà tròn viên mãn, tròn đủ các cái tốc độ ba la mật, cũng như là viên mãn về phần tuệ, là bậc thành tựu quả vị A-la-hán, thì vị đó sẽ vô dư niết bàn, tức là quả vị giải thoát hoàn toàn, là không còn trở lại cái trạng thái sinh tử nữa, là như vậy. Thì đây là cái ý mà con xin được chia sẻ liên quan đến cái câu hỏi mà thượng tọa vừa nêu. Nếu có điều chi chưa đủ thì con thỉnh chư tôn đức bổ túc thêm ạ. Nam mô Bổn Thầy ạ.
Sau khi thực hiện sự tu học tập, cái việc chúng ta quay sang để tránh sự tu học đây, cái việc chúng ta nghĩ kinh nghiệm một chút, bởi vì chỉ rằng nó chỉ rằng cái này nghe hơi khó. Chỉ việc nói câu hỏi này và cho nó chút chút thôi, là chỉ tiền tiền mà anh chỉ một chỉ rằng nó thể nghe được. Và tôi thảo luận trước sau cũng đi sự tu học đang trả lời là phải chăng ở trong mà cái này chỉ Đức Phật đề cập đến chữ sống ẩn nhập thiền định hay là bậc tu thiền định, thì đó là cái một cái yếu tố quan trọng của sự tu tập. Thời Đức Phật còn tại thế, và ngày hôm nay người ta nói tu ít có ai nghĩ đến cái chuyện mà sống bậc tu thanh tịnh, nhưng mà phải chăng bậc tu thanh tịnh là một yếu tố một quan trọng vì Đức Phật nhắc đi nhắc lại nhiều liên quan đến thiền định. Và nếu quan trọng điều quan trọng thì tại sao vậy? Cái tình thương của họ đặc.
Alo. Alo, chị nghe được không? Alo. Alo, alo, alo. Dạ, cảm ơn nhân viên. Dạ, con hấp đăng kính lễ, em biết tâm bảo, cảm ơn lễ, em gọi được chia, chúng ta được dẫn cho Pháp Tăng, để bệnh nhân là Pháp Tăng, để bệnh nhân tổng tăng. Xin chào lại với con thiên nữ, xin chào Pháp Tỷ. Ở trong cái câu hỏi số 2, phải chăng sống độc cư, thiền định lễ có quan trọng với người chúng ta? À, chúng ta chia tăng đến đâu gì? À, đối với Đức Phật và các Thánh thì cái đời sống của các ngài là tâm độc tư để tiến đắc các tầng thiền và đạo quả, thần thông và đạo quả, nên cần một cái tu tứ mà thường Đức Phật gọi là tu tứ không quá xa làng, không quá gần làng. Một cái tu tứ rừng được ở trong thanh tịnh đạo nói giống như một người lấy mũi tên bắn mà không có tới cái bờ răng của chùa thì gọi là tu tứ rừng. Nên nhiều khi mình hiểu rằng cái sự tập sống độc cư thiền định là một cái yếu tố rất là quan trọng vì tránh được tiếng ồn. Thì những gì biết rằng hồi xưa đó thì Đức Phật và Chư Tăng sống ở trong những cái khu vườn xoài, những khu vườn mà thường thường gia đình Ấn Độ thì quý vị thấy cái loại cây gọi là kala, nhưng mà nó thuộc về cây giá trị ở bên Việt Nam đó, thì là những khu rừng mà thưa như vậy đó, thì Chư Tăng sống trong những khu rừng đó. Ở bên hiện giờ thì Ấn Độ cũng vẫn còn những khu rừng đó rất là nhiều quý vị. Thành ra khi Đức Phật ngày và Chư Thánh Tăng thì đa số là sống trong những cái khu rừng. Vì đối với các ngài đó làm sống để huấn luyện những cái vị mà chưa chứng đắc. Còn đối với các vị mà thuận duyên thì các vị đó có những cái chức gia, cái vị nghe vị đó chức gia cạo tóc xong là vị đó trở thành vị A La Hán rồi. Thì chúng ta thấy là những cái vị đó đã thành tựu đạo quả rất là dễ dàng và cũng không có khó khăn gì. Nhưng mà vì cái truyền thống của tu tập, truyền thống của các thánh là sống trong rừng, được huấn luyện những cái người mà chưa có được thành tựu, thì nhờ cái cú sức yên tĩnh đó cũng gì đó thành tựu. Nên đối với chư Phật ba đời đều là những cái tú tứ yên tĩnh quán người để làm gì, để cho hội chúng cũng như là tu tập, để hội chúng tu tập. Đó là cái yếu tố quan trọng vì chúng ta thấy những cái điều mà Đức Phật trả lời chúng ta chưa cũng vậy, người ta sống vùng tù thì là sống tập cư, người ta sống đời cái sống vùng tù cũng là cái sống trở thành chỗ con người. Nhưng mà đối với Đức Phật là chư Phật là sống độc cư ở chỗ yên tình, nên Ma Vương không có thể nào mà bắt được những cái người đó. Thì những cái vị đó là những vị đã đoạn trừ những cái lậu hoặc kiết tử, những cái tùy duyên tiền não, những cái trượt, những cái pháp bất thiện nó đã được đoạn trừ do cái sự sống viễn ly đó. Nên thanh tâm vị đó viễn ly, nên vị đó có thể là rất là dễ để chứng đắc được các cái thành thánh. Chính vì cái điều đó đó nên chư Phật đó, chúng ta thấy đối với Đức Phật các cái tâm thái Đức Phật quý bất thi, những Đức Phật đó là có những khu rừng giáo giới. Chúng ta coi chúng ta nhớ có những khu rừng giáo giới là rừng trong chú giải đó, cái khu rừng người mù đó là cái khu rừng chưa ngày xưa chư Phật là ở trong đó, là những vị nào mà giới thanh tịnh thì ở mới được. Còn nếu vị nào ở giới để bụng thì không có thể ở trong khu rừng đó được. Đó là cái truyền thống chư Phật sống trong những khu rừng, sống độc cư để các ngài cũng như là chính và đắc các cái thiền định, các cái thành công và các cái đạo quả. Và cái đời sống đó để cho những cái hàng hậu học hay là những chúng sanh sau này và thấy được cái lợi ích của cái sự sống trong cái sự yên tĩnh, trong cái sự tu yên tĩnh. Vì cái cú sứ ồn ào đó là nó làm tai chúng ta bắt cảnh thân ngoài, còn những cú sứ yên tĩnh đó thì chắc có thể là chúng ta tu tập những cái đề mục nó cũng dễ hơn. Chính vì điều này nên khi mà những cái vị thiền sư đó đều kiếm những cái chỗ mà để mở thiền tiền nha, tương đối là những cái chỗ phải là yên tĩnh, là cái điều kiện mà đầu tiên để thành lập cái trường tiền. Cũng như chúng ta thấy cái trường tiền ba ao hay những cái trường tiền trung bình đó, những cái trường tiền rộng lớn mà nó trên cơn sóng không có gần. Đó là những cái điều kiện lý tưởng. Thì chúng ta biết đối với mắt chúng ta nó nhìn cái cảnh sắc mà tai nó luôn luôn như cảnh thân. Rồi với cảnh sắc cảnh thân đó, nó cũng có thể là những cảnh thân là cái thứ hồn làm tâm mình lúc nào cũng canh lên để ghi nhận cảnh thân. Mà những cái thứ hồn đó có thể làm rối loạn tâm tư. Còn khi mà cái cảnh yên tĩnh đó, là cái do những cái cảnh cần nó yên tĩnh đó, nên cái những gì đó có thể dễ an trú vào để chứng được cơ thiền hoặc là vị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền. Và chúng ta cũng thấy nói về cơ thiền, cái gan đang nhỏ cái cơ thiền là tiếng ồn. Nên cái người nào muốn chỉ cơ thiền, người ta phải tắm cái tiếng ồn thì mới dễ chứng cơ thiền. Tại vì ở nơi ồn ào quá thì rất là khó chứng cơ thiền. Như vậy thì nói về cái truyền thống chư Phật đó là điều thích sống ở trong rừng, sống trong cái xứ thanh vắng. Nên thường thường cũng chỉ thấy những cái bài kinh người ta nói, đa số nói rằng sau khi mà đi xuất thực thì chư tăng đi vào một cái ngôi nhà trống hoặc một cái gốc cây, một cái đống rơm yên tĩnh mà ngồi chiếc dài lưng thẳng đó, thì tăng chúng ta thấy khi mà các ngài dùng cơm thôi, các ngài cũng chiếm chỗ yên tĩnh để các ngài thực hiện. Thì cái truyền thống chư Phật là như vậy. Thì ở trong câu hỏi của thầy tọa đó thì có cái trình bày như vậy. Nếu có gì thì con thỉnh thầy tọa trình bày tên và cái gì giải thích cho thầy tọa.
Sau khi chuyện là sự học tập, bậc chỉ tu đức Phật thừa quý Phật tử tiếp theo thì xin được những thừa tọa tổ sư, kính bạch thừa tọa sư, không biết thừa tọa nghe được không? Nếu thừa tọa tổ sư nghe được bản báo thứ bảy thì kính thỉnh thừa bạch. Bậc có thể tọa thừa tổ sư vừa phát lên một câu một đoạn ở trong kinh Pali, thì bậc thừa tọa tổ sư thì tôi quan hỷ nói rõ về đoạn này đó. Ở trong ở trong câu Phật ngôn ngày hôm nay đó, thì Đức Thế Tôn ngài đặc biệt đề cập đến cả hai cái yếu tính, hai cái pháp tu chỉ và quán. Bởi vì ngày hôm nay có nhiều khi có nhiều người họ quan trọng được thiền chỉ, không quan trọng thiền, có nhiều người đặng thiền quán không quan trọng thiền chỉ. Nhưng mà và đặc biệt ở trong ngày Đức Thế Tôn ngày dùng cả hai cái từ Sana và Vipassana, ngày không dùng Samatha và Vipassana mà ngày dùng là ngày dùng chỉ Sana. Thì theo tôi nghĩ rằng bản kinh này có đặc biệt đề cập đến cả hai chỉ và quán không? Anh cứ chỉnh thưa tôi được không?
Nam mô Bổn Thầy. Mong quý vị có nghe được thành kính tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Tiếp tục chỉ cần xin thưa quý vị. Ở đây thầy cô và thầy người ta ngày hôm nay thì khi mà người đã đến chữ thanh và vị tất ma thì chúng ta thấy rõ là ở đây này cũng hề để gặp đến cả hai. Chúng ta thấy cái đoạn đầu và khi mà nói đến Acetan Keto Samatha mà mình biết là ở đây nha, tình đề cập đến cái một tháng là tình thiền chỉ rồi. Bởi vì cái phương pháp để tu tập có những bậc mà theo cái quy trình nghệ thuật thì ở trong kinh Đức Phật là luôn luôn trong trường bộ cũng như trong công bộ kinh gì là ngày nhắc tới cái việc mà thành tựu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi kế đó mới thành tựu cái thiền quán tách na hướng đến cái sự giải thoát. Còn cái vấn đề mà ở trong diệu pháp đề cập đến cái thiền gọi là xúc khắc, xúc khắc như tất cả xúc không tất cả mà chúng ta gọi là cao quá, tức là sự khô, tức là một vị có những chính sách mà họ không có cái nhân duyên, không có cái thường tưởng nhân duyên thì định thì chỉ ở trong một phút. Cho nên hiện tại vị này chỉ có thầy pháp minh sát bắt tiếp được cơ quả vị từ tu được quần giới thay lại mà không kinh qua thì chỉ không phải vị nào cũng có thể, không phải vị nào cũng phải đi qua thì chỉ mới đạt đến cái thiền quán. Bởi vì khi xưa chúng ta thấy rõ là có một số người khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp xong là đã tu được rồi, hoặc tu đại hạnh, hoặc thăng hoàng như là các phổ học sinh hạnh. Rồi có một số vị thì nghe Đức Phật thuyết pháp xong thì mới đắc được cái gì, mới đắc được quả vị A La Hán. Sẽ chỉ có như vậy đó, là vì ở trong Di Diệu Pháp trong 151 tâm chúng ta thấy rõ có những trường hợp người ta đã tìm A La Hán xong rồi, sau đó vị này mới tu tập thiền chỉ và thiền chức của vị A La Hán gọi là thiền tốt Kiriya. Kiriya Thana là thiền tốt. Thành ra ở đây khi mà chúng ta đọc trong cái bài học này là Đức Phật này cũng như thông lệ để dạy cho các vị tỳ kheo tu tập cả thiền chỉ và thiền quán. Sở dĩ ta nói hơi dung dài chút xíu để có một số người họ nghĩ rằng bắt nhau quả không cần, không thể không cần thiền chỉ. Còn có một số người thì họ nói rằng phải qua thiền chỉ mới đi đến thiền quán. Cho nên chúng tôi mới nhận chứng là có theo cái quy trình tu tập đó chưa tốt, thì Đức Phật lại luôn luôn khuyến khích và tu tập thiền chỉ để nhiếp một tâm rồi một tu tập qua thần quán nhiếp một quán. Để khác như là như vậy, nhưng có đôi khi cũng vượt được. Sức là không không qua thiền chỉ. Còn ở đây trong cái bài kinh này thì cũng tương tự như các bài kinh khác là Đức Phật Thầy nói với các vị là sức một cư rồi ẩn dụng thiền định thì chuyên chú vào tâm tình chỉ không giác ngộ thiền định rồi mới thành tựu cái tuệ quán. Thì đây là cái ý nghĩa ở trong câu thơ lục ba tôi xin được khen trả lời như vậy. Năm một thứ hai nha,
như vậy thì từ xưa nhưng thì tôi đang có đặt cái máy xin hỏi thì tôi một buổi như vậy rằng chúng ta thấy có bốn tầng thánh quả. Cái tầng thánh quả đầu tiên là sơ quả đó, thì từ phàm sang thánh. Và cái tầng quả thứ ba đó, tầng thánh quả thứ ba A La Hán đó là vượt khỏi, và vượt khỏi cái sự dính mắc ái chấp đối với dục, đối với sự dục giới, như về là đoạn thần sinh. Và mà bị A La Hán là có bị xem như là hoàn toàn giác ngộ. Thì Bà Sư Tổ Từ Xưa còn quá trình bị Tư Đà Hàm thì sao? Có cái ý nghĩa nào mà gọi là đặc biệt quan trọng đối với vị Tư Đà Hàm? Theo khi sư tổ đọc, sư tổ thấy ở trong kinh có cái chỗ nào mà đại đề cập đến đặc điểm về cái sự quan trọng của quá vị này không? Cái tính sư tổ thực sự.
Đây là một cái thầy nè, cứ tự chúng ta như thế này. Ở trong kinh đạo cũng có nhắc đến bốn bốn quả vị. Và như các vị cư sĩ chúng ta đọc trong kinh điển là cũng thấy là có đề cập đến những vị cư sĩ đắc của Tư Đà Hàm, như là con gái cũng có tu tập chẳng hạn. Nhưng mà nếu nói về cái tác thái đặc biệt, cái đặc tính của cái quả vị Tư Đà Hàm thì theo chỗ chúng tôi đọc thì cũng không có nhắc đến nhiều như là cái quả vị Tôn Độc Bồ hay là A La Hán. Bởi vì sẽ chỉ là như vậy do cái quả vị Tôn Độc Bồ là khởi đầu, cái quả vị khởi đầu Vua Trần Cư chuyển thánh từ phạm vua thánh sang thánh tánh. Là một kẻ phạm phu, khi vừa chứng được pháp gì tu được rồi thì bị đó khởi lên cái trí tuệ rằng dân thành mang vô địa dòng sạch và tầng những đồ thần phạm pháp nào có tính cách tập khởi và cái điều có tính cách quả gì mà tu được rồi được nhắc rất nhiều là vì đây là thành quả đầu tiên và chuyển mình từ một cái phạm phu tánh gọi là vua tu thúc chánh ngã vô tánh và chuyển sang thánh tánh ở đây giác vô tánh. Cho nên chỗ này gọi là vô tu phu để chuyển tánh. Còn võ thị anh hàng được nhắc đến cũng nhiều là vì cái võ thị đó là một vị mà đắc quả anh hàng rồi nếu như ngay trong hiện tại mà không có tiếng tiến vào cái quả vị A La Hán thì vị này sau khi mệnh chung có người vị này quá trong người khỏi sát giới nếu bắt được đủ thiền thì vị A La Hán sẽ không được có thành cư. Còn nếu vị A La Hán đó không có đặt tiền chỉ hoặc là đặt được sơ thiền sắc giới thì vị đó sẽ sanh về khỏi còn thiên quá thanh được khỏi còn thiên khỏi sơ thiền. Nếu vị A La Hán mà có chắc được nhị thiền, tam thiền thì sanh từ ba cõi nhị thiền. Nếu vị A La Hán đạt được tứ thiền thì sanh về khỏi ba cõi tam thiền. Và nếu như đắc được ngũ thiền thì sanh về cõi thứ tư chứ không phải sanh được cõi vãng hoài. Và khi mình sanh về cõi sanh giới thì cũng bị phật thiên a la hán sẽ viên tịch sẽ đặt a la hán và viên tịch ở đó chứ không có trở lưu lại cõi dục giới thì nữa. Vì có cái điểm đặc biệt như vậy cho nên được nhắc nhiều. Với hơn nữa một a la hán cho dù năm vượng còn tiếp xử vì nó chưa có đạt, chưa có đoạn trừ, chưa có đoạn tận được năm hạ phẩm thiên, năm vượng còn tiếp xử. Nhưng mà do vì năm hạ phẩm tiếp xử trong đó nhiều cái được sân, những đoạn tận nên vì A La Hán ngài cũng có thể nhập thiền viên được với cái quả không có tam quả. Nếu như vị đó bắt chiếc thiền chỉ đến phi tự phi vi tự thứ thì vị này cũng có thể nhập thiền viên được. Nhưng rồi các tâm vật tiếp như vị A La Hán thì nhiên tức là một trạng thái nhiên họ tưởng định là không sinh khởi tâm trong suốt 7 ngày, trong không sinh trong suốt 7 ngày, chỉ có vị A-la-hán và vị A-la-hán mới có thể làm một cái chuyện rất khủng. Cho nên chính vị mà và vị A-la-hán được nhắc đến thì do đó chúng ta nên hiểu rằng lẽ ra bốn chặng đường thì chỉ nhắc đến nhiều là lúc mà khởi đi, tức là quá trình của đường vực, và nếu đích nếu quả vị A La Hán thì chỉ nhắc hai cái chỗ đó đủ rồi. Còn cái chặng đường thì hai cái chặng đường giữa, hai cái quả vị giữa thì không có nói đến gì, nhưng mà vì quả vị A La Hán có nhiều điểm đặc biệt nên được nhắc đến. Rồi chúng ta thấy là quả vị Tức Đà Hàm ấy có được nhắc đến với những tính đặc biệt là bởi vì theo quả vị đó, một là cái quả vị trí mật ở cái cạnh giữa, thứ hai nữa là sau khi mất quả tu được rồi, đoạn từ thân chí mà đi với tốc hữu rồi thì bị cái tiếp tục không có dễ vui để là ngủ được, hai cái tiếp sự lượng lấy vào tâm chỉ làm giảm nhẹ, giảm nhẹ được lấy vào tâm đến A La Hán thì mới tuyên truyền vô ái của thầy. Và do bị vị Tư Đà Hàm cũng không có cái gì đặc biệt mà được chắc đến, nếu có chăng thì chỉ chắc rằng là cái vị A La Hán ở vị Tư Đà Hàm đó là bậc thứ nhất lai. Nếu có tranh trở lại cõi giới thì cũng chỉ có một lần nữa. Nhưng mà nói chung chung là cái vị Tư Đà Hàm sau khi mệnh chung mọi con người vẫn có thể tái sinh lại cõi giới một lần nữa, rồi nó tiến bậc lên những các cái quả thánh như là A La Hán hoặc A La Hán, cũng không có gì đặc biệt trong thứ quý vị, cho nên không có được nhắc đến nhiều như là cái quả vị tu được rồi cho quả vị A La Hán. Còn cái quả vị giữa mà quả vị A La Hán đó là quả vị A La Hán thì vì có nhiều cái đặc điểm như là bất lai hay là hiện diện nilo thất ma bất tín, bất lai cảnh dục có nghiệp giới anagama được nhắc đến là như vậy. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của chủ lợi giáo tòa và câu hỏi lần bốn như thế. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni Phật. Sau khi kết thúc một thời tu sĩ, xin được hỏi từ tòa pháp và từ pháp
nhưng cũng có hiện trợ thực sự. Thế thì hỏi thì tòa có tin, thì tòa có còn ở trên máy không? Nếu thì tòa có tin còn ở trên máy xin thì tòa thì trả lời cho cô trả lời kế tiếp. Dạ. Thấy có thì tòa tự quyền. Dạ thì tòa tự quyền mới vừa vào. Xin hỏi thì tòa tự quyền có nghe được không? Nếu thì tòa tự quyền nghe được xin thì tòa tự quyền không bị trả lời cho một cô gái được. Dạ xin hỏi thì tòa tự quyền có nghe được không? Dạ được. Thì tòa tự quyền trong cuộc phật công ngày hôm nay biết Phật đặc biệt đề cập đến sự tu tập đó. Thì chúng ta tìm thấy một câu mà sự dắt tới ở trong kinh văn, đặc biệt là kinh niệm xứ, nói về ngôi nhà trống và các vị kỳ thường giữ hành đi đến các ngôi nhà trống. Thì nó hỏi thì tự nhiên là giả sử như một người sống ở giữa thành thị, không phải sống ở trong rừng, nhưng mà người này có được một cái không gian nào đó ở giữa phố phường như một ngôi nhà trống để tu tập thiền định, thì cái ngôi nhà trống nó có thực sự thích hợp cho sự tu tập thiền định hay không, hay là chúng ta phải đi vào rừng để kết thúc thiền định?
Nam mô Phật A Di Đà, nam mô Tham A Di Đà, nam mô Sang A Di Đà. Tôi được chứng nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Huyền, cô cảm ơn thầy Toàn. Cô kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng ta. Cô kính lễ đến sư cô Thị Chiêu. Chúng tôi chắc chắn thầy Toàn Pháp Tăng để Đức Minh Hạnh Đức Phật tính cùng sư tăng đang hiện diện cùng trời đến với tu mũi cùng sư Phật tử. Thì các bạn thầy Toàn quá thật thì sẽ tinh thần kinh văn và đạt đến để đạt đến là một cái mục đích cao cả và tối thượng và chắc chắn nhất. Thì chắc chắn rằng ngôi nhà trống ở khu rừng thì sẽ là một trong những cái điều mà hết sức là cần thiết, và chúng ta nên có một cái sự thực hành nó như điều quả thật. Thì ở trong một cái cuộc sống mà nó tất bật, cho nên là nó hết sức là nhiều việc của ngày hôm nay, thì người ta có nhiều, cũng có những người có muốn cái tâm tu mà nó hết sức là tốt đẹp. Thì quá thật thì cái việc mà ở giữa thị thành hay là ở cái nơi cũng như là phồn hoa náo nhiệt, nó có ở bên ngoài, nếu chúng ta có thể thiết lập ở trong nhà chúng ta một cái phòng trống của mình được, một cái khu vực trống của mình cũng được, hay là ở ngay cả trong khi chúng ta đang làm việc, nếu chúng ta chú tâm thì đó cũng là một cái sự thực hành thiền định, chứ không phải là cái chuyện chúng ta phải đợi tới đi vào ngôi nhà trống hay là ở các cái trường thiền. Vừa rồi cũng có đi, con đi bên Washington, con gặp có một người thực sự quen nói nếu mà mình tu, mình cúi cái chí tu rồi cái sư, thì sao không nghĩ rằng là mình cứ cố gắng mình tu, chứ liệu mà cứ đi đến thiền viện mãi thì nó chưa chắc là một cái điều mà đối với chính con thấy nó là điều mà nó sợ tâm sự với con, nó một điều mà điều kiện với điều kiện là thiết xếp con được. Mà chính vì cái chỗ sắp xếp con được á, từ mình ở đó chưa chắc mình thiên ổn. Cái cô muốn nói cho cô nghe cô là có nói thời gian gần, cứ như 1-2 năm nay cô không có đi Miến Điện nữa. Cô thấy mỗi lần cô đi Miến Điện về thì cái sự tu tập cô cũng có cái sự tiến hóa. Và quá thật thì cô ở nhà thì cô nghĩ rằng cô nói thôi là cô không có bị một cái một cái sự ngăn cách đó. Thật sự cô lâu lâu thì cô cũng phải lên ý nghĩ, tuy là ở thiền viện nhưng cô không biết cái chuyện gia đình nó như thế nào và mọi việc nó ra sao. Thì cô thấy nghĩ rằng cô mới dịp ở nhà, cô vẫn rồi cũng đi làm. Thì ngày nào, lúc nào rảnh, lúc nào được giờ cô ngồi thiền. Thì cô kể cho cô nghe để cô cũng chia sẻ. Cô nói là cái việc tu có đôi khi mình thiết lập nó nhiều quá, và cái ngôi nhà, cái nơi thiền viện, cái nơi chốn này là thì chúng ta bị lệ thuộc, và cho tới khi đó chúng ta mới tu. Chứ rồi nếu như không là cái ngôi nhà tắm thì chúng ta không tu thì nhà thờ cũng. Vậy cho nên nó cũng có một cái bất cập. Chúng ta thấy một ngôi nhà tắm thì quả thật nó chính là một lý tưởng mà để chúng ta xuyên suốt. Nếu như chúng ta không có bị những cái ràng buộc, những cái dính mắc ở trong cuộc sống là thiết thực của xã hội này. Còn nếu như mà nếu chúng ta không bị như vậy thì ở nhà chúng ta có những giờ khóa hay chúng ta có những cái sự thích nghi cũng được. Giữa đô thị và tâm thành tiến tu, đây là một điều mà rất là cần thiết. Chứ không phải là chúng ta nói rằng tu chợ nó khó, không phải vậy. Cái tính cách nó khác, mà ở đây chính là cái sự tu tập để mà nó thanh vắng, để mà nó có một cái sự dính bám chặt với cái đề mục. Thì con thấy rằng là chúng ta tự hỏi thì con thấy rằng cái ngôi nhà tắm đó là một lý tưởng, đó là một cái giá trị tuyệt đối. Nhưng chúng ta cũng nên có một sự chuyển hóa một chút xíu, và đó cũng chính là giữ một cái ý niệm tu tập rất là tốt. Cũng giống như là lâu lâu cái tổ chức những cái khóa tu mà gọi cái từ tích cực, thì có những lúc mà con có giảng hay con có tham dự những cái khóa đó thì con nói chuyện với cái điện thoại của con. Cuộc tu thì nó trên tinh thần thì phải lấy cái tinh tấn nó làm đầu, chúng ta phải tích cực. Chứ gì chúng ta đặt tên là khóa tu tích cực, vậy thì những khóa tu khác không tích cực có phải không? Thì đó cũng là một cái chỉ là một cái từ để đưa lên, để nói lên cái việc tu thì chúng ta phải tích cực, chúng ta tu thôi. Và nếu chúng ta nói rằng là cái khóa thiền, cái khóa tu tích cực thì chúng ta cái đó chúng ta hơi phô trương một chút xíu. Nhưng mà thật thì đối với ai mà có cái tâm lý xuất gia, tâm lý tu tập đó, thì người đó phải có một cái sự tích cực ở trong mọi hoàn cảnh, ở trong mọi cái thời gian. Vì nếu mà người mà hiểu biết về cái ý niệm của sự sống này, ý niệm của cái sự vô thường, thì quả thật thì họ thấy rằng lúc nào nó cũng sẽ là một cái điều mà có thể tới với chính họ, có thể gây tới cho chính họ một cái điều mà không phải nói bằng cái lời mà chúng ta có thể giải quyết được, mà chúng ta phải có một sự tích cực. Cho nên nếu như một cái khi mà đợi một con nhà tắm thì liệu ví dụ như vậy cái thực tử chúng ta có thể tìm ở có nơi xa xôi được hay không? Đây là một việc. Cái việc thứ hai, nếu như là nữ thì ở nơi xa xôi mà thanh vắng vậy nó lại là nguy hiểm. Nó lại có những cái tình huống mà chúng ta thấy là nó rất là khó. Còn bởi vì nếu chúng ta tu lúc nào thì tâm chúng ta an lạc lúc đó, thì lúc đó nó kết quả hiện tiền. Chúng ta tu mà để tâm chúng ta không bị phóng dật, chúng ta tu mà tâm chúng ta bị được có thể là buông bỏ, chúng ta có thể xả chấp. Chúng ta tu tập là chúng ta để không có như ôm cứng, ôm chặt với cái thường, với cái khổ, với cái ngã của chính mình. Với cái thường, cái lạc, cái ngã của chính mình thì chính là chúng ta đã xem như là cũng có một cái căn bản phải bảo rồi, có một cái căn bản của trong cái việc chúng ta thực hành. Chứ còn quả thật nếu như mà để tìm được một cái giá trị tuyệt đối, để tìm một cái giá trị mà không đổ thay, mà chỉ là có một con nhà tắm, thì ở đây chẳng lẽ cái việc này chỉ dành cho những người tu sĩ không đâu. Mà phải nói rằng đây là một điều mà nếu như ai có một cái không gian, ai có một thời gian mà có một không gian để mà không bị những cái yếu tố xung quanh mà nó làm gián đoạn, mà nó làm coi như là quấy nhiễu chúng ta, thì rất là tốt đẹp. cũng như có ở bên Việt Nam có thí chủ quỷ viên. Cứ mỗi lần nghe ngồi thiền thì quả thật thì nó khác ở bên đường, thì nó xe cổ nó ầm ầm đùng đùng, thì mình thấy lúc đó con có đôi khi con theo dõi người ta thì con thấy không hiểu như thế nào, nhưng thì con thấy người ta cũng chánh niệm, người ta cũng im lặng. Thì cái chuyện này chúng ta nói ở một cái cách mà chúng ta nói rằng là ở thành thị thì không tu được, chỉ có ở xa xôi ở nơi mà cố gắng thì chúng ta mới tu được. Thì cái điều này quá là cái sự tu thì nó không có có lựa chỗ lựa lựa địa điểm, mà cần nhất chính là có được những cái tâm tiến tu, có được cái lý tưởng tu tập. Cho nên người Phật tử phải lấy cái này làm một cái hành động. Mà có đôi khi chúng ta đừng có quá nhiều cái khuôn phép, và chúng ta cứ đi cứ theo cái khuôn phép và cái dấu điều và cái nội quy nó như thế, thì chúng ta sẽ khó có sự tu tập. Và sự tu tập cần thiết đòi hỏi chúng ta phải tùy duyên và phải có một cái phải có một cái ý niệm, có một cái quyết định cao độ. Thì dù ở nơi nào chúng ta thấy chúng ta cũng không có bị chạy theo hay bị phóng dật hay là bị phóng tật, hay là chúng ta thối thất, hay chúng ta đánh mất đi cái lý tưởng tu tập của chính mình. Thì chúng ta thường toàn không có được sự chân mạnh như vậy. Nếu có điều gì cần một chút chúng ta sẽ nghe hạt Nam Mô A Di Đà.
Sau đó, cái chuyện là chúng ta tự tìm. Chúng ta tự tìm ra chúng ta nghĩ rằng bài học ngày hôm nay cũng như các phần thảo luận của Chí Tăng, người mang lại một tính chuyên môn, và do vậy đôi khi quý vị cũng cảm thấy rằng việc đó nó tương đối xa với chúng ta. Căn bản mà nói thì Đức Phật dạy về đời sống tu tập, Ngài dạy chúng ta niệm Phật vì hai khả năng là niệm và định. Định nó có nghĩa là sự tập trung. Tập trung ở đây là chúng ta càng chuyên chú và càng bền bỉ ở trên một đối tượng, một việc làm thì chúng ta mới thực sự có cái khả năng xuyên thấu. Những cái chuyện thường thí dụ như là ánh sáng mặt trời được vươn vào trong cái kính hội tụ và do vậy nó phát ra lửa. Theo học giả, một cái ly nước mà nó có nhiều cạnh, chúng ta phải để yên nó mới từ từ nó lắng động được. Thì sự lắng động và đôi khi chúng ta gọi là tâm trí giúp cho chúng ta nhận thức được nhiều, nhận thức được rõ và duy trì được sự bền bỉ của những thiện pháp khác rất là niệm. Và sau khi mà chúng ta nói về định thì Đức Phật cũng dạy về niệm. Niệm nghĩa là sự cảnh giác, tỉnh táo, nhận biết rõ ràng cái gì đang xảy ra trên thân tâm của mình. bình thường nhất đó là sự nhận biết hiểu rõ một cách minh mẫn hơi thở ra vào, hoặc giả là từng cái cử chỉ đi tới đi lui, đi đứng và ngồi của chúng ta, hay hoặc giả là cái cảm thọ ở trên thân hay trạng thái của nội tâm vân vân. Nhờ có định có niệm thì thứ gì những cái trí tuệ khác được sanh khởi, cái trí tuệ mà gần nhất của niệm chúng ta gọi là samvatthana. Samvatthana tức là sự cảnh giác do chúng ta thường tập trung, do chúng ta thường tỉnh táo. Do vậy chúng ta biết rõ samvatthana, ví dụ như là mình biết mình đang làm gì, mình đang nói gì. Ngay cả những pháp mà Đức Phật dạy là mình biết người, biết mình, biết lượng vừa phải, biết thời gian vừa phải, biết thế nào nhân, thế nào là quả, biết hội chúng vô vật. Thì những pháp như là chi nhân, chi quả, chi kỷ, chi vị, chi thời, chi hội, chi độ là những pháp nó đến từ cái mà chúng ta gọi là sao bắt chân nhà là biết mình. Có một thứ trí tuệ khác nữa mà chúng ta vẫn thường nghe được Phật dạy, đó là Yodiso Manasikara hay là khéo tắc ý. Do có niệm và có định nên cái nhận thức của chúng ta về sự việc ở xung quanh thị xảo hơn. Nếu ví dụ mình nghe một cái chuyện gì đó, mình cảm thấy bình bình, nhưng mà nếu mà mình có trách nhiệm một chút đó, thì mình sẽ nhận ra rằng phần lớn sự vững mình đó nó là kết quả của sự tưởng tượng, sự suy diễn. Cái sự suy diễn nó không nhất thiết là đúng, sự suy diễn nó không nhất thiết là chính xác. Đa số chúng ta bị cái cảm tưởng rằng tự mình thuyết phục chính mình là người ta chống mình, người ta nói xấu mình, người ta ghét mình. Mà vì vậy chỉ bực mình cảm thấy cả thế giới này đang tấn công mình. Cái đó là mình thiếu cái Yodiso Manasikara, không có khéo tác ý. Nếu mình khéo tác ý một chút đó, thì mình nhận rằng việc đó nó tự sanh tự diệt, tự diệt thế vậy, nhưng mà không có đối tệ như vậy. Và mình biết rõ là ở trong việc của mình, nếu chúng ta tỉnh táo một chút thì sự việc nó ra sẽ nhẹ nhàng đi. Ví dụ như vậy, cái đó ở trong kinh gọi là khéo phải, nó cũng là một thứ trí tuệ thôi. Và có một thứ trí tuệ khác là trí tuệ nhận thức được tam tứ. Ví dụ như nhờ niệm, nhờ định mà chúng ta thấy được hơi thở bắt đầu, hơi thở chấm dứt, tham sanh khởi, thành biến mất, sanh sanh khởi, sanh biến mất. Chúng ta thấy được cái đầu mối của sanh và diệt này, thì chúng ta thấy được sự vô thường. Đời sống nó là sự đắp đổi liên hồi của những sinh vật, và cái gì để cho chúng ta có cái nhận thức khác về thế giới. Do chúng ta thấy được sự vô thường, do đó chúng ta thấy được sự bất tội nghiệm của đời sống. Cái sự bất tội nghiệm là mình mong cái gì nó đẹp nó còn hoài, mình mong cái gì nó đẹp nó nguyên vẹn, nhưng mà cái đẹp cái tốt nó không có thường hằng. Một buổi sáng rất là đẹp trời, một lời nói rất là ngọt ngào của một người nào đó khen mình, hay là một cảm giác rất là sung sướng nào đó, thì thật sự nó không bền, nó có đến có đi. Và chính vì cái sự không có tồn tại lâu. Chính vì cái sự tan biến nó làm cho chúng ta cảm thấy bất tận này. Cái bài đọc là bài bức khác có nghĩa là thường dịch là khổ, nhưng có nghĩa là trống không, nghĩa là bất tận, nghĩa là không có tội nguyện, không có thỏa mãn, không mãn nguyện. Và nó cũng còn một yếu tính khác mà một hành giả có trí tuệ cũng thấy được, là tất cả các pháp đó đều do nhiều nhân nhiều duyên, do nhiều nhiều điều kiện mà học thành. Do đó đạo Phật gọi là vô ngã, tức là không có yếu tố đặc tôn. Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta nói đến một thứ trí tuệ khác, là trí tuệ của nhận thức được tâm thức. Thì dĩ nhiên trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ nói đến một trí tuệ đoạn đẳng phi đạo, đó là trí tuệ của vị A-la-hán, gọi là thánh trí. Hay là nếu còn đi sắc thì vì nó chứng quả bất hoàn, hay là A-la-hán, là không trở lời lại tội dục giới. Thì này thì chúng ta nói như vậy, thứ gì niềm và định là hai yếu tố quan trọng của đời sống nội tâm. Ngày hôm nay tất cả những nhà tâm lý học đều nhận là chính cái sự dao động, chính cái sự phân tán của tâm trí, chính cái sự thiếu tập trung mang lại cho chúng ta rất là nhiều cái hệ lụy của đời sống nội tại. Và nếu chúng ta muốn thoát được đó thì chúng ta cần tu tập, mà sự tu tập nó cần một môi trường thích hợp. Mỗi người Phật tử tu tập nên tạo cho mình cái cơ hội để tham dự các pháp thiền, hoặc giả là chúng ta thỉnh thoảng sống một mình, thỉnh thoảng chọn một nơi thanh vắng, thỉnh thoảng chúng ta nên hoan hỷ với điều yên tĩnh. Ở trong sự yên tĩnh đó, chúng ta có thể học, có thể nhận thức, và đồng thời chúng ta cũng có thể cảm nhận được rất là nhiều thứ siêu vô định và niệm. Và chúng ta nhớ một điều, con đường mà Đức Phật dạy chúng ta đó là con đường tu tập nội tâm. Và khi nói đến tu tập nội tâm mà thiếu sự tập trung, thiếu chánh niệm thì chúng ta mất đi cái căn bản. Dù chúng ta có học nhiều, biết nhiều kinh nghiệm, biết vô nhiều đi nữa, nhưng mà chúng ta sống trong thất niệm, sống trong dao động, thì chúng ta không thể đâu. Đó là chúng ta đang đi trên con đường của Đức Phật dạy. Vì vậy chúng ta hy vọng rằng qua bài kinh này, mặc dù cuộc sống ngày hôm nay không cho phép chúng ta sống một cách rất là lý tưởng như vậy, Đức Phật không còn đại thế là có những vị vào trong trực sống độc thân thanh vắng, nhưng mà chúng ta còn cũng kỷ niệm được Phật dạy là sống ở trong ngôi nhà trống. Hãy cho chúng ta một không gian tĩnh lặng, và không gian tĩnh lặng đó dù bất cứ ở nơi nào nó vẫn có lợi ích cho cuộc sống, cuộc sống nội tâm, cuộc sống tu tập. Đó là vài điều chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Và thú vị ngày hôm nay, mai là chúng ta có một đề tài khác, nó được ba sự trầm lặng. Và vì giảng sư của chương trình ngày mai là thì được học tập chương trình cuộc sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Tát Tâm Ma đến đây được hoàn mãn. Xin đại lượng khi công đức thân trọn và biệt thiết Phật tử. Xin chúc quý ngài và quý vị có kẻ ăn lòng, một điều ăn lòng. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Là một điều không gian.
Sa số Sa số lần hai, con tâm như thay mặt đệ chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập. hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn để chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp chứng ông viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của đức từ phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hướng nguyện công đức đã làm cho chuyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô A Di Đà.
Con xin hỏi hướng xưa bằng là đã cùng ba giới chúng thân rồi nhường mẹ cha này họ đấng nhân hiền tiền quá tan tròn phần phước duyên cầu xin họ phát chư tiên và tâm hoan hỷ bảo thuyền gần ta cầu cho mưa thuận gió và thân được nhìn nhà nhà an thương chúng thân ba gọi cao đường cho nhờ đường tâm bảo tồn mang tránh nghiệp thành từ cầu ý thân hóa thành hôn hòa thị nhân tu sa phang tu mang ga lang ga san tu sa pa di ba ta sa pa bu ta lu pa le na so ti on tu di on ta lang o tu sa phang tu mang ga lang ga san tu sa pa di ba ta sa pa ta ma lu pa le na so ti on tu di on ta lang o tu sa phang tu mang ga lang ga san tu sa pari vatana patanga dumbave na tole on duyelon parang diyan kong dhuta alam kiren kiren yayon ne tử ba yung san rong diyan kan yan Thank you.
thầm lời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thay. Nguyện đem dâng thánh tình cầu Phật lời chúng sinh thoát ly luân hồi khổ,
hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bố Tha Thông Ma xin phép được đóng rung trong vài giây cho tất cả. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bố Tha.